Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Getting Started with FPGA's Digital Circuit Design Verilog and VHDL for Beginners là sách nhập môn kỹ thuật về thiết kế mạch số trên FPGA do Russell Merrick, người sáng lập trang NandLand.com biên soạn. Cuốn sách thuộc dạng hướng dẫn thực hành dành cho người mới đang thấy FPGA khó tiếp cận vì vừa phải học điện tử số, vừa phải làm quen với công cụ phát triển và ngôn ngữ mô tả phần cứng. Mục tiêu chính không phải biến người đọc thành kỹ sư có thể lập tức xây dựng hệ thống thương mại phức tạp, mà là tạo một mô hình tư duy đúng về FPGA. Từ đó, người đọc hiểu rằng Verilog và VHDL không vận hành như ngôn ngữ lập trình phần mềm thông thường. Sách lần lượt giới thiệu logic boolean, bảng tra cứu, flip-flop, máy trạng thái, quy trình mô phỏng tổng hợp, bố trí và DJ. Điểm đáng chú ý là các ví dụ được trình bày bằng cả Verilog lẫn VHDL, rồi được nối với các bài tập chạy trên phần cứng thật như LLD, công tắc và trò chơi bộ nhớ đơn giản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển từ tư duy viết phần mềm sang tư duy mô tả phần cứng song song. Nền tảng quan trọng nhất của sách là thay đổi cách người mới hiểu về mã HDL. Với phần mềm, lập trình viên thường hình dung câu lệnh được bộ xử lý thực hiện lần lượt theo thời gian. Với FPGA, Verilog và VHDL chủ yếu mô tả những mạch điện sẽ tồn tại đồng thời sau khi mã được tổng hợp. Vì vậy, một biểu thức logic, một thanh ghi và một khối xử lý có thể cùng hoạt động trong một chu kỳ xung nhịp thay vì chờ nhau như các dòng lệnh của chương trình thông thường. Merrick dùng những khái niệm mạch số cơ bản để xây dựng sự chuyển đổi này, gồm logic boolean, bảng tra cứu hay lutey và flip-flop. Lutey cho thấy FPGA có thể hiện thực hóa các hàm logic bằng tài nguyên có thể cấu hình, còn flip-flop cho phép giữ trạng thái theo nhịp clock. Cách giải thích này giúp người đọc không xem FPGA như một máy tính nhỏ chỉ khác cú pháp lập trình. Nó là một cấu trúc phần cứng mà người thiết kế đang tạo ra trực tiếp. Hiểu đúng điều đó cũng giải thích vì sao các vấn đề như thời gian, tài nguyên, tín hiệu và đồng bộ hóa xuất hiện ngay từ những mạch rất nhỏ. Đây là tiền đề cần thiết trước khi đi sâu vào bất kỳ cú pháp Verilog hoặc VHDL nào. Verilog và VHDL được đặt song song để làm rõ lựa chọn ngôn ngữ HDL. Một đặc điểm thực tế của Getting Started with FPGAs là không buộc người học phải theo duy nhất Verilog hoặc VHDL. Sách cung cấp ví dụ bằng cả hai ngôn ngữ, qua đó hướng người đọc tập trung vào ý nghĩa phần cứng của thiết kế thay vì đồng nhất FPGA với một cú pháp cụ thể. Đây là lựa chọn hữu ích vì môi trường học tập và công việc thường quyết định ngôn ngữ cần dùng. Verilog nhìn chung gọn hơn và có dáng dấp gần với các ngôn ngữ lập trình kiểu C, trong khi VHDL thường dài dòng hơn nhưng có hệ thống kiểu dữ liệu chặt chẽ. Sự khác biệt này tác động đến cách người mới gặp lỗi và đọc mã, nhưng không làm thay đổi bản chất của mạch được mô tả. Khi quan sát một bộ đếm, mạch điều khiển LED hay máy trạng thái dưới hai cách viết, người đọc có thể nhận ra các thành phần chung như tín hiệu vào ra, logic tổ hợp, logic tuần tự và cạnh clock. Cách trình bày song song cũng tránh một ngộ nhận phổ biến, rằng học ngôn ngữ thứ hai đồng nghĩa phải học lại toàn bộ thiết kế FPGA từ đầu. Tuy nhiên, phạm vi sách vẫn là nhập môn. Nó trang bị đủ cú pháp và nguyên tắc để viết, đọc, mô phỏng các thiết kế cơ bản, chứ không thay thế tài liệu tham chiếu đầy đủ của từng ngôn ngữ. Thứ ba, quy trình mô phỏng. Tổng hợp và bố trí DJ nối mã HDL với chip thật, cuốn sách không dừng ở việc viết mã HDL mà giới thiệu chuỗi bước biến mô tả thiết kế thành cấu hình chạy được trên FPGA. Trước hết, mô phỏng cho phép kiểm tra phản ứng của mạch trước khi nạp lên bo mạch. Ở giai đoạn này, người thiết kế có thể tạo tín hiệu kiểm thử, quan sát dạng sóng và phát hiện lỗi logic mà không phải dựa hoàn toàn vào thử sai trên phần cứng. Sau đó, công cụ tổng hợp diễn giải phần mã hợp lệ thành các phần tử phần cứng như lop, flip-flop và các kết nối logic. Bước bố trí và DJ tiếp tục quyết định những tài nguyên nào trên chip được dùng cũng như đường kết nối vật lý giữa chúng. Việc trình bày chuỗi này có ý nghĩa vì người mới thường thấy công cụ FPGA như một hộp đen chỉ cần bấm nút để tạo tệp nạp. Sách đặt tên rõ các giai đoạn để người đọc biết lỗi có thể phát sinh ở đâu. Một lỗi cú pháp khác với lỗi mô phỏng và lại khác với vấn đề không thể tổng hợp hoặc không đáp ứng yêu cầu thời gian. Khi hiểu quy trình, người học cũng có cơ sở để đọc báo cáo từ công cụ thay vì chỉ quan sát xem LED có sáng hay không. Đây là kỹ năng thực hành thiết yếu bởi thiết kế FPGA luôn là sự phối hợp giữa mã, công cụ và giới hạn của phần cứng. Thứ tư, ranh giới giữa mã tổng hợp được và mã chỉ có ý nghĩa trong mô phỏng. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ làm rõ sự khác nhau giữa mã HDL hợp lệ về mặt cú pháp và mã có thể trở thành phần cứng thật. Trong môi trường mô phỏng, người viết có thể dùng độ trễ thời gian lệnh in thông tin, thao tác với tệp hoặc một số cấu trúc phục vụ kiểm thử. Những thành phần này giúp quan sát và xác minh thiết kế, nhưng không phải là các khối mạch mà FPGA có thể tự tạo ra. Vì thế, chúng có thể bị bỏ qua hoặc bị công cụ báo lỗi khi tổng hợp. Sự phân biệt này rất quan trọng với người xuất thân từ lập trình phần mềm, nơi một vòng lặp thường được hiểu là bộ xử lý lặp từng lần theo thời gian. Trong HDL tổng hợp được, vòng lặp có thể được công cụ triển khai thành nhiều phần cứng lặp lại, hoạt động song song thay vì tự động tiêu tốn nhiều chu kỳ clock. Nếu mục tiêu là thực hiện tuần tự, thiết kế cần một cơ chế phần cứng rõ ràng hơn, chẳng hạn bộ đếm kết hợp điều kiện theo từng chu kỳ. Lập luận này dẫn tới một nguyên tắc thiết kế cốt lõi là mọi hành vi phải có cách hiện thực, vật lý, hợp lý. Nhờ đó, người đọc tránh được lỗi phổ biến là thấy mô phỏng chạy đúng, rồi mặc nhiên cho rằng mạch nạp lên FPGA sẽ có cùng hành vi. Sách biến một rào cản khó hiểu thành tiêu chí cụ thể để đánh giá mã HDL. Cuối cùng, dự án thực hành mở rộng từ LLD đến đồng bộ miền clock và tài nguyên FPGA. Phần thực hành của sách tạo một lộ trình tăng dần độ khó, bắt đầu từ các tương tác trực tiếp giữa FPGA và phần cứng bên ngoài. Những bài như nối công tắc với LED, làm lẽ nhấp nháy, xử lý dội công tắc, điều khiển LED có chọn lọc và xây dựng trò chơi bộ nhớ giúp khái niệm logic trở nên quan sát được. Chúng không chỉ dạy cách tạo đầu ra mà còn buộc người học xem xét tín hiệu đầu vào không sạch, trạng thái lưu trữ và nhịp clock. Từ nền tảng đó, sách mở rộng sang các tài nguyên thường có sẵn trong FPGA như khối DSPA phục vụ các phép toán hiệu quả và PLF để xử lý hoặc tạo quan hệ clock. Việc nêu các khối này giúp người đọc hiểu rằng FPGA không chỉ là tập hợp cổng logic chung chung, nó còn có các phần tử chuyên dụng mà công cụ có thể khai thác khi thiết kế phù hợp. Chủ đề đồng bộ giữa các miền clock cũng được giới thiệu với trọng tâm an toàn. Khi tín hiệu đi từ miền clock này sang miền khác, hiện tượng metastability có thể gây hành vi khó đoán. Với tín hiệu 1 bit, bộ đồng bộ 2 flip-flop là cách tiếp cận chuẩn thường dùng. Với dữ liệu nhiều bit, FIFO phù hợp hơn vì cần bảo toàn cả dữ liệu lẫn quá trình truyền. Đây là những kiến thức có giá trị lâu dài, dù sách chỉ trình bày ở mức nền tảng. Kết luận, Getting Started with FPGAs phù hợp nhất với người mới bắt đầu học FPGA. Sinh viên điện tử, người làm phần mềm muốn chuyển sang thiết kế phần cứng số và người tự học, đã có bo mạch FPGA nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Người đọc không cần có nền tảng sâu về thiết kế chip, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu sẵn sàng làm các bài thực hành và kiểm tra dạng sóng mô phỏng. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc nối các khái niệm thường bị tách rời trong tài liệu nhập môn, gồm mạch logic, mã HDL, công cụ tổng hợp và hành vi của phần cứng thật. Thay vì chỉ dạy cú pháp, sách nhấn mạnh nguyên nhân một đoạn mã tạo được mạch này mà không tạo được mạch khác, hoặc vì sao một thiết kế mô phỏng đúng vẫn có thể gặp vấn đề khi triển khai. Điều này đặc biệt có ích cho người quen tư duy tuần tự của phần mềm. So với nhiều sách FPGA chỉ tập trung vào Verilog hoặc VHDL, điểm khác biệt rõ ràng của cuốn này là trình bày cả hai ngôn ngữ trong cùng một lộ trình học. Các dự án nhỏ trên phần cứng giúp kiến thức không bị trừu tượng, còn nội dung về mã tổng hợp được, quy trình xây dựng và đồng bộ miền clock tạo nền tảng đúng cho việc học tiếp. Dù không phải cẩm nang toàn diện để phát triển sản phẩm FPGA cấp công nghiệp, đây là một điểm khởi đầu có cấu trúc, thực tế và phù hợp với phạm vi người mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Russell Merrick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!